Thank you. chân chân là phúc lên cao thượng hiểu con phật chân thần chăm sông bờ và có sông bằng nghệ thương thiện là phúc lên cao thượng bố thí hành đúng pháp dư nguyên hàng nguyên thuộc hành vi không nổi lòng là phúc lên cao thượng xa lý tâm địa bán tự chế không say xưa tinh thần trong địa pháp là phúc lên cao thượng biết phương kính kiêm nhường trí công và lý ơn đồng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhộ tánh phương hóa thượng hiệp kiến xa môn tùy tại đàn luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được lý thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi xuống chạm biệt đời
đấng tâm đóng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sợ hãnh như thế không chỗ nào tối thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính định đề chư tăng đức tăng ni, tôn chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai ngày 3 tháng 10 năm 2022. Đây là chương trình Phật học trực tiếp văn pháp mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối. Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng. New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng. Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình bất pháp phước thất tâm á, bài học hôm nay thuộc trình một kinh, tập học cơ bản. Ban ra tiếp theo cần hộ sẽ do thượng tòa thầy siêu giảng giải với sự điều hợp của thượng tòa giác đặng. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tăng nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con kính cung thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo hôm nay. Nam Mô Thích Tha Gia.
Nhất tâm định lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chi tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin biết hộ trì giới hạnh biệt lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư đập giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Thưa kính thưa anh đức, kính thưa đại chúng, Bài học hôm nay giúp thầy rất Phật pháp giúp các tâm mới Phật học cơ bản trường bộ kinh và thầy rất minh châu dịch Việt. Trong những tuần tiếp theo, bộ pháp số pháp cần phải chứng ngộ. Này các hành giả, có bốn pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy Phật A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phẩm hành này được trường tồn, được duy trì lâu ngày. Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là bốn? Bốn pháp cần phải chứng ngộ, túc mạng cần phải, sanh tử cần phải chứng ngộ bởi nhãn, tám giải thoát cần phải chứng ngộ bởi thân, lậu tận cần phải chứng ngộ bởi tuệ. Này các hành giả, bốn pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy Phật A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng để phẩm trì lâu ngày. Vì hạnh phúc chúng sanh, vì an lạc cho chúng, lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và minh châu dịch Việt. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Phật Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Kính đại lễ sư thượng thật siêu, đại lễ sư thượng đức thật giàu tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, khi mà mô tả về giải thoát thì chúng ta có nhiều cách mô tả, nhưng mà có lẽ là một ở trong những cách mô tả về chi tiết nhất cho chúng ta cái khái niệm gần nhất, đó là về tam minh, như Đức Thế Tôn đã chứng đắc trong đêm thành đạo. Nhưng mà khi đề cập đến tâm linh thì khi chúng ta nhận rõ được cái sự liên hệ của từng phần một, ví dụ như lậu tận minh hoặc giải túc mạng minh, được thành tựu là do những pháp hành nào, có thể nói một điều là nếu có một đối chiếu quan trọng giữa pháp hành và pháp thân mà tương đối là ở mức độ gần nhất mà chúng ta có thể hiểu được, thì chính là đoạn kinh ngắn này nói về bốn pháp cần phải tu chính. Chúng ta hãy lắng nghe pháp thời của Thượng Tọa Tuệ Siêu trước, và sau đó sẽ là phần thảo luận của Chư Tăng. Bây giờ thì xin thay mặt đại chúng kính thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu hoan hỷ bắt đầu cho pháp thoại hôm nay. Kính thỉnh Thượng Tọa.
Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Tăng Chúng. Kính chào Thượng Tọa Giác Đẳng, lễ Đức Minh Hạnh, lễ Đức Phật Đăng, lễ Đức Phật Tính, cùng quý cô chú nữ và chư Phật tử. Kính thưa quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ học về bốn pháp cần phải chứng ngộ. Chattaro Satcha Karniya Thamma. Bốn pháp này được đề cập đến ở đây qua một cái hình thức trình bày. Tự cung thì cũng vẫn là xin mẫu quý vị nghe nghe được rõ. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Ở đây khi chúng ta để chúng ta đọc qua cái đoạn kinh này, thì chúng ta phải hiểu rằng là ở đây Đức Phật Ngài thuyết đến cái yếu tố về thành tựu và bố pháp, chứ không phải là trình bày cái ý nghĩa của bố pháp và mục đích của sự tu tập. Ví dụ như khi chúng ta nói đến túc mạng minh, sanh tử minh, bát giải thoát, lậu tận minh, thì đó là đề cập đến bốn cái pháp tiến ngộ. Còn ở đây nói đến túc mạng minh cần được tiến ngộ bởi niệm, sanh tử minh cần được tiến ngộ bởi nhãn, bát giải thoát cần được tiến ngộ bởi thân, và lậu tận minh cần được tiến ngộ bởi tuệ. Niệm, nhãn, thân và tâm hiểu rằng đó là cái yếu tố để tác chức 30 và cho nên ở đây trong bài giảng này chúng tôi sẽ trình bày khi nào về những cái yếu tố tu tập những cái yếu tố để thành tựu, tức là đề cập đến Satya, Satchika, Tapa cần phải được tác chứng do niệm, Chakkhuna, Satchika, Tapa cần được tác chứng do nhãn, cà gì đó sẽ chỉ cần như già cần được tác chứng do thân, và panya đó sẽ chỉ cần như vô là cần được tác chứng do tuệ. Ở đây thưa quý vị, thế nào là túc mạng minh cần được tác chứng do niệm? Bút tê đi qua xô tức là cái sự nhớ được tiền kiếp, nhớ được những đời sống trước, vào cái đầu của đêm biến khỏi cái bồ đề, đạo sĩ Gotama tức là Đức Thế Tôn đã chứng đắc được túc mạng minh, là nhớ được nhiều đời sống trong quá khứ, từ một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, 6, 7, 8, 9, 10 đời, 100 đời, 1000 đời sống, 100.000 đời sống và nhiều hơn nữa. Ngài biết, Ngài nhớ rõ mỗi một kiếp sống từng nét để phương đến nét chi tiết. Đó là sự chứng đắc về sanh tử minh, là về túc mạng minh. Một điểm đặc biệt ở đây đó là bình thường khi mà chúng ta nói qua túc mạng minh, bất kỳ đi qua xa rất ít. Đó là do thần thông. Chính thiền có thần thông sẽ nhớ được cái kiếp trong quá khứ. Nhưng thực ra ở đây thưa quý vị, túc mạng minh được thành tựu không phải là do thần thông, mà là do ước niệm sanh tử. Đây là một vấn đề mà chúng ta của mình là do chánh niệm, là do ước niệm. Khi một vị tu tập đã thuần thục về chánh niệm, vị ấy có thể nhớ được những cái chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Điều này rất là dễ hiểu. Thông thường trong đời sống của chúng ta, nếu chúng ta biết, chúng ta lo nghĩ công chuyện nhiều, hết việc này đến việc khác, không tập trung được, không có chánh niệm được, thời như vậy những chuyện đã xảy ra chúng ta lại quên. Chúng ta vừa gặp người đó cách đây 3 ngày, ngồi nói chuyện với nhau, chúng ta biết tên tuổi người đó, nhưng mà trong 3 ngày trôi qua, chúng ta suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác, chúng ta sống trong cái sự thất niệm. Thế là khi mà chúng ta cần nhớ lại người mà chúng ta gặp đó đã tên gì, chúng ta lại không thể nhớ ra. Đó là do nơi chúng ta thất niệm quá nặng. Chúng ta cầm cái chìa khóa, chúng ta để đâu đó trong học bàn hay là để ở trên đồ tủ. Nhưng trong lúc mà chúng ta đặt cái chiếc chìa khóa ở đó, tâm tư chúng ta bị phóng dật thất niệm, thì một hồi lâu chúng ta chợt nhận ra rằng mình cần chiếc chìa khóa. Thì bây giờ mình tìm tất bật, không nhớ là lúc nãy mình đặt ở chỗ nào, buổi sáng mình đặt ở chỗ nào. Do cái sự thất niệm đó mà chúng ta không nhớ được. Còn khi một người tu tập có chánh niệm, làm việc gì cũng ghi nhớ mình đang làm cái việc đó, thì sau đó cần là chúng ta nhớ lại cách chỉ dạy. Cái nguyên lý này nó cũng giống như là ở trong cái máy computer đây. Khi mà chúng ta sử dụng máy computer, người ta lập trình như thế nào, mà hễ mỗi khi mà chúng ta hình ảnh hoặc là văn bản mà chúng ta đã đánh lên trên màn hình. Khi mà chúng ta xem lại thì cách xem lại nó cũng giống như là chánh niệm vậy. Hãy chúng ta xem lại thì chúng ta tắt máy, chúng ta bỏ ra ngoài một chút hoặc là một ngày, thì sau đó chúng ta trở lại. Và chúng ta đánh một cái lệnh tức thời bài vở mà chúng ta đã đánh trên Vinh Quật, hay là chúng ta để ở trong ổ đĩa này đó, thì lúc đó còn nguyên. Còn hãy khi mà chúng ta đánh trong một cái văn bản nhưng mà chúng ta không chịu xeo lại, thì khi chúng ta tắt máy thì nó cũng mất theo luôn. Y như trường hợp là khi mà chúng ta tu tập chánh niệm đến mức thuần thục, nhìn kém nhạy, thì chánh niệm và kém nhạy không phải chỉ là nhớ thực tại, ghi nhận thực tại không, mà những gì đã xảy ra nếu đúng thì người ấy có thể biết được. Tức là khi mà tu tập bằng chánh niệm, bằng niệm thuần thục cho đến mức gần như là đã chứng đắc được, thì lúc bây giờ có thể nhớ được những đời sống bất cứ của mình. Đó là vấn đề mà chúng ta cần phải suy xét. Nên việc mà chúng ta tu tập quá thật là cần thiết, quá thật là cần thiết. Dù tôi không nhớ được cái đời sống quá khứ, ít nữa thì những gì đã xảy ra trong cái cuộc sống hàng ngày mà nó đã qua, chúng ta đều ghi nhớ rõ ràng. Như vậy thì ở trong cuộc sống của chúng ta, chánh niệm có cái sức mạnh. Khi mà chúng ta quy tập, chúng ta trao dồi chánh niệm bằng cách là chúng ta ghi nhận hơi thở ra hay hơi vào, hoặc là trong lúc quan đi nằm ngồi, và chúng ta có chánh niệm đến dạy, thì chính cái chánh niệm đó cho dù rằng không biết được đời sống quá khứ nhưng mà cũng sẽ giúp cho chúng ta có trí nhớ thật tốt để chúng ta nhớ cái gì đã xảy ra, dù chỉ xảy ra một lần. Hễ mà chúng ta tin vào đầu rồi thì sau đó chúng ta chặn lại là chúng ta rõ biết. Ở thế giới đời người của chúng ta, việc mà tu tập niệm ở trong thiền pháp nó dễ lắm. Và chúng sanh muốn khỏi khổ thì muốn có niệm mà không phải dễ, bởi vì niệm nó đồng sanh, nó tương đương với tâm thiện và các cái tâm tính hảo khác, nhưng mà chúng ta chỉ đơn cử là tâm thiện thôi. Hệ tâm thiện sanh khởi liên tục từ sáng cho đến chiều thì như vậy đó được gọi là cái sự biến lại của niềm tâm sở. Cái điều thứ hai đó chính là sanh tử thông hay là sanh tử minh. Sanh tử thông hay sanh tử minh, tức là cái sự thấy biết cái việc sống và chết của các loài hữu tình. Sata Kitu Papato Chakutna Tachipatiyo. Vào canh đêm, vào canh giữa của đêm, dưới cội cây Bồ Đề, Đức Thế Tôn đã thành tựu được sanh tử thông. Ngài thấy rõ người chúng sanh từ ở chỗ khác đang sanh lại đây do duyên nghiệp gì, và Ngài thấy rõ chúng sanh từ chết từ ở kiếp sống này tái sanh về cái kiếp sống khác do duyên nghiệp gì. Ngài rõ biết chúng sanh này do bố thí, do trì giới, do tu thiền, do có tinh khí người ấy có sống, có cái sự cung kính các bậc thánh nhân, kính trọng cha mẹ, nên đã tái sanh về cảnh giới an vui như vậy. Và Ngài thấy rõ được cái chúng sanh vì do không có lòng tin, do không có dị giới, không có bố thí, không có trí tuệ, cho nên đã chết và sanh về cái thế sống như vậy như vậy. Đó được gọi là sanh tử minh hay là sanh tử thông. Mà sanh tử thông ở đây nó được thành tựu và cần được tác trí là do con mắt, mắt mình thấy. Con mắt ở đây là gì? Kiên trì. Ở trong cái giải đoạn này, cái giải thích này, chắc cú nà mì, chắc cú nà tiếp, đi bạch chắc cú nà. Ở trong cái chi pháp thì chỉ là để được chắc cú nà là do nhãn hay là con mắt, cần phải được tiến bộ mỗi nhãn và mỗi con mắt. Thì ở đây giải thích rằng chỉ chắc cú nà được đề cập đến đó chính là đi bạch chắc cú nà, tức là thiên nhãn và thiên nhãn. Ở đây mắt hay là chất khí, nó có năm, có năm loại mang chất, mang cái chất khí là của mắt thịt của chúng ta, của mắt mà nó có tròng trắng tròng đen và có đồng tử, hay là có nghe mắt nó gọi là mắt thịt. Còn cái mắt mà do thần lực, do mãnh lực của thiền thành tựu được, có thể thấy được những cái sắc tế, thấy được những sắc ở xa, nhìn tầm xa vẫn thấy. Và dù thì như vậy cái thấy đó do nơi thiên nhãn, mà thiên nhãn này được thành tựu là bởi thần thông. Sau khi nhà cái tâm thông khi đã chứng đắc được thiền, đôi hành giả tác ý đã để thành tựu được cái thiên nhãn, thấy sắc xa, sắc tận, sắc kỹ, thấy được cái sắc tô thô sắc tế, thì như vậy gọi thiên nhãn. Một cái loại mắt nữa tức là thamachakku, tức là pháp nhãn, để chỉ cho cái trí tuệ thấy được pháp. Gọi là pháp nhãn. Ví dụ như một vị, một cư sĩ khi mà họ đi đến chùa nghe Đức Phật thuyết pháp, ở trong kinh thường mô tả rằng sau khi Đức Thế Tôn chấm dứt pháp thoại, những vị tỳ kheo ấy đã chứng đạt được pháp nhãn ly trần vô khấu. Thì pháp nhãn đó là ảnh sự vô quả vì tu đầu quên. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng là do mãnh lực thần thông tạo ra thiên nhãn mà mình thấy được cái sự sống, sự chết của chúng sinh. Thấy chúng sinh chết ở đây, sinh ở cảnh giới khác, việc nguyên nhân gì, thì vị đó biết rõ, thấy rõ bằng thiên nhãn, tức là con mắt thần thông. Chúng ta gọi con mắt thần thông. Cái pháp cần phải tu tập thứ ba tức là chỉ cho thân. Tám giải thoát cần được chứng ngộ bởi thân. Thì ở đây tám giải thoát là gì? Và thân ở đây là ám chỉ cho cái gì? Chính cái điều này là điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị. Trước hết gọi là bát giải thoát, Attha Vimokkha, Attha Vimokkha. Thì bát giải thoát ở đây Attha Vimokkha được đề cập đến trong cái bộ kinh bài về kinh Phúc Tụng mà chúng ta sẽ học đến tám chi. Thứ hai nữa là nằm ở trong Anguttara Nikaya, tức là tăng chi một kinh nguyện 4 trang 306. Chúng ta có được cái lời, cái sự giải thích về chi pháp và tác giải pháp này. Bát giải thoát đó là ba cái giải thoát đầu là chỉ cho một cái bậc tu trí. Thì một rupan tất tích, tự mình có sắc, thấy được các sắc, tức là bốn thiền hữu sắc, bốn thiền hay là năm thiền sắc giới của bậc tu chính bằng cách tiến hành đề mục tasana, xác định các màu sắc như là màu của tóc vô vân từ nơi nội thân. Thì đó là cái sự giải thoát thứ nhất. Cái giải thoát thứ hai đó là tưởng chi vô sắc nội thân, thấy các loại sắc. Achatang arupa arupa sanyi e kupahitha rupa nipasati, cũng là bốn thiền hữu sắc của bậc, nhưng mà bốn thiền hữu sắc này của bậc tu chính bằng cách tiến hành đề một cách thế nào xác định màu sắc bên ngoài, tức là không nhìn cái màu sắc bên trong nữa, mình nhìn cái màu sắc bên ngoài để mình chứng đạt được. Thì như vậy đó gọi là thì giải pháp thứ hai. Cái thứ ba, sư phân kỳ quá chỉ có tô hồ tí có khuyên hướng tịnh sắc, tức là bốn thiền hữu sắc, cũng là bốn thiền hữu sắc của cái bậc tu chính, bằng cách là tiến hành điều một cách xin án, tức là điều một hoàn tịnh đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng như không là ánh sáng. Xác định những cái điều một đó màu tịnh, mà ở đây còn được giải thích thêm là một cái vị tu tập giải thoát mà có khuynh hướng tỉnh sắc đó, thì ở đây cái nghĩa nữa là cái sự tiến hành về một phẩm thú từ bi hy xả. Bởi vì khi tu tập mà hễ vị đó còn phiền não thì không có tu tập được. Cho đến khi mà thực hành bốn loại phẩm trú, tâm từ để diệt sanh, tâm bi để diệt não hại, tâm thủy để diệt từ cái sự nghiệp đơn tự tật đố và xả từ lượng tâm, là để nhổ sạch, nhổ lên cái ái tham dính mắt. Thứ tư, cái sự giải thoát thứ tư luôn được gọi là akatanajayata, cũng là tầm bát chánh vị hai thứ, tức là cái sự tu chính, chính và trú thiền không vô biên chứng. Rồi giải thoát thứ năm là chính và trú thiền vô sở chứng, tức vô biên chứng. Và thứ sáu là chính và trú vô sở hữu xứ, tức là vượt qua khỏi hoàn toàn thứ vô biên chứng. Thứ sáu chính và trú thì vô sở hữu xứ, tức là vượt qua khỏi hoàn toàn thứ vô biên chứng. Với sự tin rằng không có gì cả, nát chí tình chí, chúng ta gọi là an tinh nát nha nay cha giấc thành năng. Thế thì giải thoát thứ 8 gọi là tính và trú thì phi tưởng phi tư tưởng tính đê vô tân nha na tân nha giết tận năng bơ chết chở 12 đặc tính, tức là sau khi vượt khỏi hoàn toàn vô sử xứ trú với đề một phi tưởng phi tư tưởng tính, người vị đó thành tựu được. Trong 7 cái thiền chứng, ở trong đó có ba cái đề tài để suy niệm, đó là sau khi đắc được thì đắc giới, đối với cái vô vi xứ, không vô vi xứ, cái vô vi xứ vô sở xứ phi tự phi vi tịnh xứ. Vì cái tu hành không có đạt được là bởi vì do nghiệp của quá khứ nên làm trở ngại quá nhiều. Đến cái pháp giải thoát thứ 8 rồi chính mà cứu việc họ tính được sinh nhà quê đất bị tắt như rô thăng cũng được tầm cách trở 12 đặc tính. Tức là sau khi vượt khỏi hoàn toàn phi tưởng phi vi tưởng xứ vẽ nhập định việc họ tưởng định bị rô thất tâm vào tập tính, cái trạng thái làm cho tâm không sanh. Thì khi mà chứng trúng được việc thọ tưởng định đó, là vị hành giả đã trở thành bậc thánh, đã là bậc thánh. Bởi vì cái yếu tố mà để thành tựu được kết quả đó, chúng tôi phải nhớ ở đây là do tám giải thoát này được thành tựu là do thân, cái chữ thân ca di ở trong trường hợp này là ám chỉ cho cái cha tác nam ca di nam ca di đó, tức là thân danh, thân danh đồng sanh với nhau. Thân danh đó là chỉ cho thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn, thọ tưởng hành thức. Họ tưởng hình thức đồng sanh với nhau trong một sát na, trong một sát na tâm. Thì tòa tưởng hình thức trong sát na đó người ta gọi là thân danh vô sanh. Sát cha tác na 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 cha di tác thế nào là một vị tu chứng giải pháp bốn kinh quẩn đồng sắc như thế nào? Ở đây quý vị, bốn kinh quẩn đó là thọ tưởng hình thức, nó cùng sanh đồng sát na. Nếu như ở trong hành quẩn đó giờ có cái tư tưởng và có sự tu tập khéo an tịnh, khéo an định, thì sẽ chứng đạt được cái sự giải thoát. Ở trong chú giải giải thích cái chữ ca di ná ở đây là ám chỉ cho các cha tác na na ná ca di ná na na ná ca giác, tức là thân danh, tức là chỉ cho bốn cái danh quẩn ngoài sắc quẩn. Khi mà tâm sinh khởi này do có cái sự khéo sắc ý và có cái sự chú tâm mạnh liệt, thì lúc đó được gọi là do nhờ thân mà tác tiếp được con mắt. Và tác chứng được mắt giải thoát. Còn cái điều thứ tư gọi là sanh tử minh, hay gọi là lậu tử minh, lậu tử minh asa quan thay vô tân nha giá sa chi ca tập phù. Lậu tận được gọi là như vậy. Là một cái trạng thái đã đoạn tận một lậu hoặc, là dục lậu, hữu lậu, chuyển lậu, vô cùng như lậu. Khi một người đạt được cái trạng thái lậu tận, tính tố của
bất thiện tổ từ siêu ở trong rừng không còn nghe được à, xin thỉnh thiện tổ quan hỷ à, xin thỉnh thiện tổ quan hỷ cầm mic lại, xin thỉnh thiện tổ từ siêu quan hỷ trở lại à, bất thiện tổ từ siêu không biết thiện tổ có nghe được không à, nếu thiện tổ từ siêu nghe được thì xin thỉnh thiện tổ quan hỷ cầm mic lại. Quý phật tử quan hỷ chờ đợi trong giây lát, dường như thiện tổ từ siêu đang có vấn đề kỹ thuật.
Xin hỗn quý vị còn nghe hả? Nghe tôi nói chưa? Xin hỗn quý vị có nghe lại chúng tôi nói chưa? Dạ, xin cảm ơn thầy tòa, cảm ơn quý vị. Lậu tận minh tức là cái sự đoạn trừ các lậu hoặc, như là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Người mà đoạn trừ được các lậu hoặc thì gọi là bậc lậu tận hay là bậc đoạn lậu khi na sơ vô. Mà cái quả vị đó cần phải được tác chứng bởi trí tuệ, và trí tuệ ở đây là ám chỉ cho cái tự quả của bậc A-la-hán. Trí ở trong tâm quả A-la-hán đó, cái trí đó được gọi là cụ chi gì, là biết một cách đầy đủ cho nên ở đây trong bài học này là có bốn cái hình thái chứng ngộ hay là chứng đạt, là túc mạng minh, sanh tử minh, giải thoát và lục tận minh. Bốn điều đó được tác chính, được chính đắc bởi vô nhờ cái chánh niệm, nhờ chánh niệm sanh tỉnh minh nữa đi, được chứng ngộ hay là được tác chính sanh tỉnh minh là do nhờ nhãn biết cái tác. Bá tác được chứng ngộ là do nhờ cái thân, thân danh là bốn duyên quân thật đồng sanh trong một sắc na. Và sanh tỉnh minh ở đây cần chứng ngộ do tuệ A La Hán quả. Ở đây kính thưa quý vị, những điều này là những Phật thuyết, không phải để đặt ra một cái công thức, mà nguyên lý nó đã là như vậy. Hãy nhờ bé nhà trí tuệ thì nhớ được cái kiến tâm vô sự, thành tựu được thiên nhãn thanh tịnh và biết được đời sống sanh tử của chúng sanh, của loài vô tình. Do nhờ bốn duyên quân đồng sanh trong một sát na, bốn duyên quân đó được gọi là do thân, một người là thành tựu đắc khí được tám giải thoát thì do nhờ cái tâm nghiệp của vị đó mạnh mẽ. Và cuối cùng lòng tận minh được thành tựu, được tác chính là do tuệ của bậc A La Hán. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của chúng tôi, xin được kết thúc bài giảng hôm nay ở đây. Kính chỉnh chúng tôi dẫn trở lại điều học.
Sa thú kính chân thưa tôi sư, và chư tôn đức và thưa quý Phật tử, mấy hôm nay chúng tôi bận rộn với việc của hòa thượng ngài hòa thượng bình bình trở nặng, nên chú tôi ở trong bệnh viện mấy ngày, buổi sáng sớm không có tiện để vào trung tâm. Hôm nay thì chúng tôi trở lại. Lần nào chúng tôi vào trung tâm gặp đề tài như vậy thì phải nói rằng nó có rất là nhiều điều để thảo luận, rất là nhiều câu hỏi. Thứ nhất, bệnh viện từ xưa có một vài điểm xin thưa tổ thầy sư Quang Nghĩ dành thêm ít thời giờ để giúp chụp cho những một vài câu hỏi ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên xin thỉnh thưa tổ thầy sư là, thường thường chúng ta quan niệm rằng trong lục thông á thì lậu tận thông thuộc về siêu thế và năm thượng thông kia thuộc về hiệp thế. Nhưng mà bài học ngày hôm nay đặc biệt nói đến túc bản thông thì muốn đắc chứng bản thông, túc bản thông thì niệm cần phải được tu tập. Cái chỉ niệm ở đây đó có chỉ niệm ở đây đó có một ý nghĩa gì mà nó nó tổng quát hay không, hay là chỉ niệm ở đây đúng nghĩa nó phải là chỉ niệm như tập tứ niệm xứ. Và nếu chỉ niệm giống như tứ niệm xứ đó, thì khi mà chúng ta nghĩ đến những vị đạo sĩ thời xưa tu hành mà đắc được ngũ thông, thì các vị đó có đạt được một cái phần nào của chánh niệm như là chúng ta nói trong tứ niệm xứ không? Xin thỉnh Thưa Tổ Quan Hệ trở lại. À, và Thưa Tổ Tổ Siêu, không biết Thưa Tổ có nghe được không? Nếu Thưa Tổ nghe được thì xin thỉnh Thưa Tổ Quan Hệ trở lại. Thưa thì có lẽ là Thưa Tổ Tổ Siêu bị trở ngại về đường truyền rồi. Thưa Tổ không nghe được chúng tôi nói. Đại Đức Phúc Tính có nghe được không? Xin hỏi Đại Đức Pháp Tính, Pháp Tính nghe được không? Dạ vâng. Đại Đức Pháp Tính, ở đây trong bài học này đề cập đến một số điểm mà liên quan đến cuộc sống của chúng ta, trong đó có sanh tử mình, ở trong đó có tục mạng mình. Bây giờ chúng ta qua nói đời trước. Chúng ta nói về đời này thôi. Nếu một người có thể nhớ và biết rõ về quá khứ của mình, như là 10 năm trước, 20 năm trước, nhớ rất rõ về những cái chi tiết, về sự liên hệ, thì theo Đại Đức Pháp Tính Tấn Nghị đó, cái sự nhớ rõ về quá khứ của mình đó, nó có lợi hay không có lợi cho đời sống hiện tại? Cái lợi hay không định lợi cho cuộc sống của chúng ta bây giờ, nhất là đời sống tu tập? Xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính.
Nam mô Bụt Thầy. Con xin thành kính đảnh lễ đến hương tòa đảnh Đại Đức Phật Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong trung. Kính chào quý cô tu nữ và nữ, và cảm ơn sức nguồn Đức Hạnh đã cho chúng tôi biết được là rõ. Khi mà ở vì chúng tôi đang ở Ấn Độ, nên khi mà nhận được tín hiệu quý vị nói rõ thì chúng tôi rất mừng. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, đối với một cái người mà người ta nhớ được những cái đời sống trước đây của mình, hoặc là nhớ đến cách đây 20 năm, 30 năm, thì những cái sự nhớ này đó, phải nói rằng một người mà có như là mình có cái sự chánh niệm, có cái sự chánh niệm rất là mạnh, mình mới nhớ được những cái điều này. Rồi khi mình nhớ được những điều này thì chưa phải hoàn toàn đều là tốt. Vì sao vậy? Vì có những người, ví dụ như là người ta nhớ trước kia người ta có những cái thời vàng son, hoặc là người ta có những cái hạnh phúc gì trước đó, nhưng mà bây giờ người ta không còn nữa, rồi người ta khởi lên cái tâm u sầu, hoặc là hối tiếc. Cái điều này gặp rất là nhiều, rất là nhiều ở trong cuộc sống. Những cái lần trước chúng tôi đọc về, nói về những người mà người ta dễ buồn, dễ có cái sự mà sân hận đi, tự nhiên người ta ngồi, người ta nhớ lại cái đời sống của người ta trước đây như vậy, rồi cái tự nhiên người ta tủi thân, hoặc là người ta buồn chán, người ta sân lên những cái những cái sự chán nản. Thì cái điều này quý vị thấy rằng hiện nay đối với những người ở bên ngoài, có nghĩa là những cái người người ta không có tu tập thì người ta nhớ đến những cái điều này, người ta dễ sanh lên cái sự buồn chán. Hoặc là có người khi mà nhớ những cái đời, nhớ những cái
cái mà trước kia nó xảy ra cho cái đời sống mình á, thì tự nhiên cái tâm hồn nó u sầu rồi, nó như là một cái sự mà buông lung vậy đó, buông lơ. Thì khi vậy thì mình nhớ những cái điều này á, thì nó sẽ không có đem lại không có đem lại cái sự tốt đẹp cho mình. Còn việc tu tập, kính thưa quý vị, những người mà biết tu tập đó, vậy đó, thì sẽ rất là tốt cho họ. Quý vị thấy rằng khi mà mình nhớ đến một người á, mà biết tu tập đó, mà mình nhớ về quá khứ của mình đó, thì dù nó ở hoàn cảnh nào đó thì nó cũng tốt cho mình. Ví dụ như quý vị thấy rằng á, mình nhớ đến ngày xưa đó, mình có những cái tài sản hoặc là sức khỏe hoặc là hạnh phúc đi, nhưng mà ngày nay á, mình không còn nữa, mình đã bị mất rồi, sức khỏe cũng không còn, tài sản cũng không còn, vân vân. Thì một người mà có sự tu tập á, người ta nhớ đến cái điều này á, người ta nghĩ rằng cái gì cũng vậy, nó có sự thay đổi, có cái sự nó vô thường. Chính vì vậy á, mà chúng ta mới nhàm chán, nhàm chán cái sự sanh tử luân hồi này, hoặc là chúng ta mới nhàm chán về cái cõi người. Cũng như quý vị biết rằng trong những ngày hôm nay đó, chúng tôi ở Ấn Độ, ở tại Bồ Đề Đạo Tràng, thì mình đã từng đọc ở trong kinh rồi. Nơi đây á, quý vị thấy rằng đã từng là những cái thời gian ở quá khứ đã từng là một cái những cái lúc mà huy hoàng nhất mình đọc ở trong kinh. Ví dụ như quý vị thấy rằng ngay tại cái cội Bồ Đề á, thì ở mình đọc ở trong kinh á, thì mình thấy rằng cách đây 2600 năm á, luôn luôn có Đức Phật và chư tăng. Rồi mà mỗi khi á, mà Đức Phật mà đi du hành, đi đi quá độ ở phương xa rồi thì còn những vị thánh tăng ở lại, hoặc là cũng còn những vị thánh cư sĩ vân vân. Nhưng mà ngày hôm nay quý vị thấy á, khi mà mình đến tại cái cội Bồ Đề này á, thì quý vị thấy rằng nó không còn những hình ảnh như ngày xưa nữa. Nhưng mà nó bây giờ nó thay vào đó rất là nhiều hình ảnh. Ví dụ như nói về mà những vị mà tu sĩ đi, thì chúng ta thấy rằng rất là nhiều cái hệ phái tu tập. Rồi xung quanh á, thì quý vị thấy rằng chỉ còn lại những cái bảo tháp hoặc là cái cội Bồ Đề thôi, chứ mình không thấy rằng có những người mà Phật tử thường hành hoặc là những cái gì mà gọi là cái dấu tích ngày xưa. Còn mình nhìn lại đường xá đó thì chúng ta thấy rằng nó không có được giống như ở trong kinh. Có nghĩa là sao biệt, có nghĩa là chúng tôi nói rằng mình không có thấy huy hoàng như mà lúc mà mình đọc ở trong kinh. Ví dụ như quý vị thấy rằng khi mà đọc ở trong kinh đó, thì mình thấy rằng có cốc, có lưu, có chùa, hoặc là có những cái ngôi nhà của cư sĩ vân vân. Mình đọc ở trong kinh mình thấy cái hình ảnh nó rất là nhiều. Nhưng mà ngày hôm nay á, thì khi mà chúng ta đến á, thì những hình ảnh nó được thay vào là Bà La Môn giáo á, ở xung quanh rất là nhiều. Thành ra quý vị thấy rằng nếu mà mình nhớ đến những cái điều này ở trong kinh á, thì mình nhìn lại cái bối cảnh ngày hôm nay đó, thì chúng ta nếu mà chúng ta biết tu tập đó, thì chúng ta cố gắng chúng ta tu tập sao cho nó tốt hơn, hoặc là chúng ta gìn giữ những cái truyền thống gì mà mình đã từng học được. Thì đây là những cái sự nhớ nó sẽ làm cho cái con người mình càng ngày càng có cái sự siêng năng để tu tập, có cái sự tinh tấn để tu tập. Còn nếu mà chúng ta ví dụ như chúng ta có những người ta đi đến, người ta thấy cái quan cảnh gì đó, thì người ta lại có một cái suy nghĩ khác. Rằng có nhiều khi, hoặc là có nhiều khi người ta cái đức tin người ta nó không có tăng trưởng, mà nhiều khi nó lại giảm đi, vân vân. Trong những cái trường hợp đó thì quý vị thấy rằng cái sự nhớ đó nó không đem lại cái lợi ích. Vậy thì nói chung lại đó, thì khi mà chúng ta tu tập, chúng ta có được cái sự nhớ từng tự đối với một người tu á, thì do chúng ta có chánh niệm mà chúng ta nhớ được. Và cái sự nhớ này nó sẽ đem lại cái sự lợi ích cho chúng ta rất là nhiều. Vì chúng ta nghĩ rằng cái cuộc đời này nó không có cái gì mà nó thường còn như vậy. Ngày xưa mình được huy hoàng như vậy, rồi ngày hôm nay đó mình đã mất đi hết rồi. Hoặc là ngày xưa mình có những cái thờ vàng son của mình, nhưng ngày hôm nay không còn. Chính vì vậy mà chúng ta nhàm chán, chúng ta rất là mệt mỏi với cái đời sống này. Chính vì vậy mà chúng ta mới cố gắng để mà chúng ta tu tập. Còn nếu mà đối với một người không biết tu tập đó, người ta nhớ lại ngày xưa đó, thì người ta sẽ khởi lên cái tâm nó buồn chán, hoặc là cái tâm nó buông lơ. Như là những người mà quý vị thấy rằng có những người, người ta cứ buồn cho số phận của mình, vân vân. thì cái nhóm đó chúng ta không nên thân cận, hoặc là chúng ta không nên gần gũi, vì nó đem lại cho chúng ta cái nỗi buồn, hoặc là nó đem lại cho chúng ta những cái sự buông lung. Chính vì vậy mà mình không nên nhớ. Thành ra chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy có những cái thọ khu mà chúng ta cần chúng ta thân cận được. Có nghĩa là sao? Chúng ta thân cận để mà chúng ta tiến hóa, vân vân. Đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu thảo luận đầu tiên của Thượng Tọa Nhật Đẳng đã nêu ra. Bây giờ thì con xin được dứt lời, con thỉnh Thượng Tọa Nhật Đẳng trở lại. Nam mô Bụt Thầy nha.
Sao chú, cái chuyện Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Pháp Tăng không biết Đại Đức Pháp Tăng có nghe được không? Nếu Đại Đức Pháp Tăng nghe được gì thì tôi xin Đại Phật. Đại Đức Pháp Tăng, chúng ta thấy được là ở trong cuộc sống này chúng ta càng biết rõ về quá khứ, chúng ta còn biết rõ về thế giới chung quanh, chúng ta càng biết rõ về nội tại đó, thì cái sự mê chấp của chúng ta nó càng bớt đi. Nhưng mà tại sao có trường hợp là có những người họ biết nhiều mà họ càng biết thì họ càng mù mờ về cuộc sống, họ càng biết thì họ càng mê chấp? Cái biết nào khiến cho chúng ta tỉnh táo hơn về cuộc sống, và cái biết nào khiến cho chúng ta mù mờ hơn về cuộc sống? Những cái tính về Đức Phật ạ.
Alo, bây giờ nó nghe nhỏ không quý vị? Nghe hơi nhỏ hả? cái biết đó, nó thường thường mình chia ra có ba cái loại biết, nhưng mình có thể nói chia thành hai loại cũng được. Thì chúng ta biết cái tưởng là một cái biết, cái thức là một cái loại biết, và cái tuệ là một loại biết. Nhưng mà cái tưởng cái thức á, được ví dụ như một cái người nông dân chính đứa trẻ, và cái biết á, của tuệ được ví dụ như cái biết của cái bậc thiện trí và một trí thức. Nơi đây thì chúng ta thấy con người chúng ta có những cái biết từ rất lâu rồi. Ví dụ mình biết một cái người thù, biết một cái người thân, thì cái biết đó có thể nó tăng lên chúng ta đó, nó không mang lại cái sự an nhiên chúng ta. Bởi vì thường quý vị biết có nhiều khi mình nhớ là cái chuyện hồi xưa một cái người nào hại mình, và chỉ biết có 100 năm mình cũng không có quên cái người đó nữa. Anh quý vị biết cái tưởng, tôi nói cái gì, cái tưởng nó có một cái đối tượng 100 năm nó vẫn nhớ, một cái đối tượng 100 năm nó vẫn nhớ, đó là cái một cái người thương nhất, một cái người ghét nhất. Anh nói tại sao mình nói như vậy? Vì thường thường mình biết rằng nếu mình gặp một người giống người đó thì mình nhớ là kẻ thù của mình, nên cái điều mà người ta nói 100 năm mình cũng không quên đi chuyện mà người thù của mình, 100 năm mình cũng không quên được người thương của mình. Người thương của mình thì đi chết rồi, nhưng mình thấy một ai đó vẫn nhớ là cái người đó. Như vậy thì đó là một cái loại biết mà nó không mang lại sự an vui chúng ta. Và cái biết mà biết bằng tuệ đó thì chúng ta thấy biết xuyên qua cái tuệ văn, xuyên qua cái sự tu tập, thì cái biết này đó là cái biết của tuệ. Cái biết của tuệ này nó sẽ thấy được cái tính chất của các pháp hữu vi, nó sẽ thấy được các cái pháp hữu vi nó vô thường, khổ vô ngã, dựa theo cái trí tuệ bình thường tu học, bình thường suy xét về cái Phật ngôn. Thì như vậy thì chúng ta thấy không phải cái biết nào nó lại có ở trong ta, nó lại mang cho chúng ta an vui được gì. Đây là cái gì mình nhớ lại những chuyện gì đó, mình biết những chuyện đó mà có thể mang lại cho mình cái hệ lụy. Nên Đức Phật ngày mới dạy cho tiền chủ Đức Thích trong cái bài kính Đế Thích Tuệ Chánh thì Đức Phật ngày mới dạy câu là thọ nào tinh thiện nên gần, thọ nào bất thiện gia tăng nên gần, tưởng nào tinh thiện nên gần, tưởng nào bất thiện gia tăng nên gần, và thức nào tinh thiện nên gần, thức nào bất thiện gia tăng nên gần. Thì như vậy chúng ta thấy cái thức mà sanh lên đó, mà nó là những cái thức bất thiện, thì chúng ta thấy như là 12 tâm bất thiện, đó là 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Thì những cái tâm này là những cái tâm bất thiện, mà nếu mà nó sanh lên đó, thì nó luôn có cái hệ lụy là có cái ngã, cũng không cái sự công lạc cũng tốt. Còn đó, nếu mà mình nhớ lại cái gì thiện đó, như là mình cung kính, mình nhớ lại bóng một vị trưởng lão khả kính, một vị thầy cả kính, tình tượng Bồ Đề Đạo Tràng, một cái cổ thụ mà Đức Thế Tôn này ngồi tịnh tọa, hoặc là một cái chỗ đảng sanh thành đạo Niết Bàn, thì những chỗ đó mình nên nhớ. Thì khi mình nhớ cái chỗ đó đó, mình sẽ suy tưởng đến cái bậc đại giác, và cái bậc đại giác đã tới độ chúng sanh, và trong đó có mình hữu duyên hữu phước mà mình hôm nay biết Phật pháp, có quy y Tam Bảo, mình trở về với Bồ Đề Đạo Tràng để mình nhìn lại những cái thở xưa Đức Phật còn ở đời, cái đoạn chúng sanh trong cái vùng mà mình đi từ từ chỗ đảng sanh qua cái chỗ thành đạo, chỗ chỉ Pháp Luân ấy, thì mình thấy rất là xa. Ngày xưa những cái bước chân của Đức Phật lưu dấu lại cái vùng đất mà ngài đi qua đi lại nhiều cái vùng đó, cho đến lúc mà ngài Niết Bàn, thì quý vị thấy và trên Niết Bàn ngài du hành rất là nhiều nước, và ngài xuyên qua rất là nhiều vùng, và những cái tuổi già mà ngài còn giữ còn pháp vì lợi ích cho chúng sanh kia kia nhân loại. Thành ra những cái hình ảnh đó, đó, những cái biết đó, đó, nó mang lại cho chúng ta đó một cái sự tỉnh tính nhiều hơn, suy tưởng về một đời kia nhiều hơn. Còn có nhiều khi mình biết một người thù, mình biết cái chuyện mà một cái người mà mình thương yêu lý mến đó, thì nó sẽ không mang lại chúng ta sự an vui, nó làm cho tâm chúng ta đã bị tham tại buộc, bị sân tại buộc, bị si mê tại buộc. Thì khi mà đã bị đòi buộc như vậy đó, thì cái lãnh vực tâm của chúng ta đó, nó không mang lại, không đưa ra khỏi cái sự khổ đau, và nó luôn luôn đó, chỉ là những cái phiền não lậu hoặc, những cái phiền não tham sân si nó tăng khởi, và nó tăng khởi liên tục. Nên nhiều khi mình thấy có những khi mình biết một cái hình ảnh, ví dụ mình nghĩ như là cái vị sa di mà biết người ta nuôi dê, rồi con dê nó mau đẻ, rồi từ con dê chuyển qua nuôi bò, từ con bò đó chuyển qua bán, rồi cưới vợ, từ cưới vợ sanh con, cái đó là cũng biết, cũng biết được người ta sống có vợ có con, là gia đình đó là thì cái biết đó nó cũng là cái biết, nhưng cái biết đó nó không mang lại cái sự tốt đẹp mà khi cái tâm của mình nó mênh mang ở trên cái đối tượng đó. Thì từ cái đó mà cái vị cái gì cái người vợ mà ẩm đứa con mà té xuống, cái vị đó đã quýnh người vợ trong cái sự mà mơ mộng đó, nhưng mà lại quýnh vào đầu cái vị tưởng lão là cái cậu của mình. Thì cái vị tưởng lão đó với tâm mình biết cái tâm của vị cái gì nó đang sao không đánh vợ và lại đánh trên đầu ta, thì vị cái gì là quản kinh nó chạy vì cái tâm biết những cái đối tượng đó mà nó ma nó bị mãi miết theo cái đối tượng đó, cuối cùng đó, nó không có mang lại cái sự định tâm, không có mang lại cái sự tốt đẹp, mà nó làm như biết dời đổi cái tâm của mình từ cái bộ y cúng dường cho sư cậu, không nhận là suy nghĩ mình là như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy cái biết ở đời đó, chúng ta biết rất là nhiều, biết bài bạc, biết thị ke ma tí, biết tất đĩa lô tô, biết cái này kia, mà chúng ta biết rất là nhiều. Nhưng mà cái biết đó nếu mà nó sanh trở lại nữa đó, thì nó lại mang lại cái sự khó chịu với chúng ta thôi. Còn cái biết nào đó mà chúng ta thấy mình biết về cái phương pháp tu tập thiền định, biết về cái cách quán tưởng, về cái thiền quán, biết về những cái tuệ trong cái quá trình tu tập đó, thì cái biết này đó, nó mang lại cái sự tiến bộ thăng hoa. Nên Đức Phật còn bị dạy dẫn tập cho thiền định, Đức Phật là những cái thọ nào tâm thiện, thọ nào bất thiện thì nên từ tưởng là tâm thiện, tưởng là bất thiện, thức là tâm thiện, thức là bất thiện. Thì những cái điều đó Đức Phật này nói cho chúng ta biết, vì những cái danh dưỡng đó nó sanh đó, nó có những cái danh quẩn nó đồng sanh với những cái thiện nghiệp, có những cái danh quẩn nó đồng sanh với cái ác nghiệp, cái bất thiện nghiệp, bất thiện tâm. Thì những cái bất thiện tâm thì nó sẽ cho ra bất thiện nghiệp, còn cái thiện tâm thì nó nhất định nó cho ra cái thiện nghiệp, cái thiện quả. Vì vậy nên Đức Phật có những người dạy chánh pháp như vậy, thì chúng ta cũng cần suy nghĩ như vậy. Mình có những cái lúc biết đó, mà nó mang lại cái sự an vui, cũng có những lúc biết đó, nó mang lại sự đau khổ. Và chính vì như vậy đó, thì Đức Phật ngày mới nói rằng nếu mà mình thích mà cái tâm mình nó suy nghĩ mênh mông đó, thì mình ngủ còn tốt hơn. Nếu mà cái thức mà mình ngồi mình thức mà mình suy nghĩ mênh mông như vậy và bất tiện nó cũng còn tốt hơn tâm thức nữa. Thì tôi xin trả lời cái câu hỏi mà chúng ta hỏi là xin giải quyết là chúng ta biết cái gì khi mình chúng ta chúng ta xem.
thứ sa thứ lành thai, chúng con kính đảnh lễ tri ân đại đức Phật Đăng. Dạ kính bạch thượng tọa giác đẳng, chúng con kính thỉnh sư từ bi trở lại. Dạ nam mô Bích Thà giá.
Kính thưa đại đức Phật Đăng, bạch thượng tọa thầy sư, không biết là thượng tọa có ở trước máy không? Nếu thượng tọa thầy sư đang có mặt ở trước máy thì xin chia phật. Bạch thượng tọa thầy sư, ở đây chúng ta đặc biệt khi mà nói đến túc mạng minh, túc mạng thông thì chúng ta nói đến niệm. Có hai câu hỏi hỏi thượng tọa thầy sư, là một là túc mạng thông đó, và cái túc mạng minh ở trong tam minh, túc mạng thông ở trong ngũ thông đó, hay là lục thông đó, hai cái đó nó có tương đồng với nhau hay không, hay là túc mạng minh đó, thì có tính cách là đặc biệt hơn khi mà nói đến tam minh. Điểm thứ hai là ở đây đặc biệt nói đến túc mạng thông đạt đến là do niệm, dạ, túc mạng minh đạt đến là do niệm. Cái niệm đó nó có giống như là cái niệm của tứ niệm xứ hay không? Và nếu như vậy, một vị mà có Akhinya, có thần thông đó, mà không tu tập về tứ niệm xứ, không tu tập về niệm đó, thì có đạt được túc mạng thông không? Kính thỉnh thưa cậu Phương Thị trở lại.
Kính bạch thượng tọa giác đẳng, kính bạch chư tăng, trước hết chúng tôi xin sống với quý thầy tăng một hiểu sao tất cả chúng tôi cái cơ thể nó rất là suy nhược, buổi tối chúng tôi vào rung sinh hoạt trễ giờ cái tự nhiên cái chúng tôi bị ngủ khủng khiếp, do đó khi nãy vừa giảng xong thì chúng tôi phải đi ra bên ngoài liền nên không có trả lời được cái câu hỏi đầu tiên của thượng tọa giác đẳng được. Bây giờ chúng tôi đã trở vào để trả lời một vài câu hỏi. Kính thưa chư tăng, kính thưa quý vị, thực ra thì cái từ mà gọi là túc mạng thông hay túc mạng minh, cái đó là do ở trong kinh điển dịch, cái bản dịch thì các vị đó là dựa trên, nếu mà nói trên phần diệu sáu Akhinya, sáu cái diệu trí, thắng trí, sáu thắng trí, thần thông, các vị đã quen dùng xài, hồi nào giờ chúng ta quen dùng xài này, hay cái gì cũng chỉ nào cũng gọi là thần thông cả. Thực ra chữ Akhinya đó phải dịch là thắng trí, còn chữ ý trí nó dịch là thần thông. Cho nên hễ một khi mà đề cập đến bút tê đi qua sát sát tít nhà lá thì lại đề cập đến túc mạng, ở đây chỗ này dịch là túc mạng thông. Nhưng mà khi đề cập đến Bát Minh á, quý cha, thì trường hợp này các vị lại chuyển ra để túc mạng minh. Chứ kỳ thật thì trong cái tiếng Pali đó thì chữ nào cũng giống nhau. Bức tê đi qua xa nước tí nhà lá cũng xài chữ sách tiếng Anh đó. Còn cái chữ thằng tâm đó thì ở Phinh Nha đó. À, Phinh Nha cũng từ cái tâm Nha mà ra. Ở đây cái chữ Nha nó nhanh á, nó đồng nghĩa chữ viết chai gì là minh, là sáng. Chúng ta xài trong ý nghĩa là sáng, sắc suốt. Mà rõ ràng là hả? Nói được cái kiếp sống ở quá khứ rồi thì phải là anusti, phải có chữ anusti trong đó, chứ không có thể xài cái chữ nào khác được, đã xài trong kinh luật như vậy rồi. Cho nên ở đây mới có một cái câu mà nói rằng bất kỳ đi qua sô sắc kỳ gia sai chí ca tạc bà sai chí ca lì gia là tốt mạng được thành tựu do danh niệm, bởi vì mới có cái cụm thuật ngữ là bất kỳ đi qua sa nước sắc kỳ. Hai cái đó không có khác nhau, nó giống nhau, mà tại vì cái bản dịch của chúng ta có khi xài là minh, có khi xài là thông. Nếu mà tất cả đã nằm ở trong giới của sáu thần thông đó, Salakina thì gọi ở đây là tất cả thông. Còn nếu nằm ở trong tám minh Vicha thì gọi là, thì ở đây tất cả được gọi là tất cả minh. Xài chữ như vậy nhưng mà không có cái chỗ nào mà Đức Phật dùng cái từ mà khác hơn là bố phê đi qua xa nước ký. Từ Phật học nó là như vậy. Cho nên trả lời câu hỏi của Thượng Đội Đáng thì chúng tôi xin thưa rằng là nếu tức bản minh, nếu tức bản thông, nó cũng là một thôi, không phải là hai. Còn không biết từ hồi nãy mình đi nghe thì tôi rất cảm hỏi có thêm một câu nữa nằm ở phía sau, không biết câu đó là câu gì. Một câu nữa tức là câu thơ hay là từ tòa hỏi chung để giúp tôi cũng nhớ được cái từ tòa. À, tức mà thông chứng ngộ do niệm hả? Do niệm, niệm đó nó có phải là niệm giống như là niệm ở trong niệm xứ không? À, khi một người mà không có tu tập tới niệm xứ, họ có thể chứng ngộ được cái túc mạng niệm hay không? Cái ký ức xuất mạng ở đây xin thưa rằng là chữ niệm á, ở trong niệm xứ tức là cái sự ghi nhận ở trong cái niệm chúng ta. Cái chữ niệm nó có ba nghĩa. Chỉ sát tiếng có ba nghĩa, một là ghi nhận, hai là ghi nhớ, và thứ tư nữa. Thứ ba chúng ta xài có nghĩa là hồi tưởng hay là nhớ lại. niệm mà ghi nhận, ghi nhận niệm đó, niệm trong cái nhận xứ. Còn niệm ở trong thiền chỉ thì không phải giống như niệm của cái nhận xứ, mà niệm đó là cái sự ghi nhớ. Một vị mà họ tu tập đề mục Kesna đó, như đề mục đất, nước, lửa, gió, trên và độ trắng, hương ngon sáng. Trước hết là họ mở mắt, họ nhìn vào trong cái đề tài, trong cái màu sắc của đất, Tathubi. Khi họ nhìn tâm chúng như vậy đó, một thời gian sau thì cái tâm của họ không bị tán loạn. Rồi khi mà nhìn lâu như vậy, họ có thể nhắm nghiền mắt lại mà họ vẫn thấy được cái màu sắc của đất ở phía trước mặt với những cái nét thô của đất. Nhưng nhìn thêm thời gian lâu nữa thì lúc giờ cái đất đó, cái màu đất đó nó tỏa sáng. Do đó khi mà niệm ở trong thiền chỉ, trong được một cách là khác hơn niệm trong cái niệm xứ. Cái niệm xứ khi mà có chánh niệm, có tỉnh giác, tu tập thường thục thì sẽ nhận thức. Xin lỗi quý vị,
quý vị có lẽ sư tổ thực sự đang bận việc một chút, có lẽ sư tổ sẽ trở lại trong nghỉ lặng. Quý vị quan nghỉ chờ cho một chút xíu, sư tổ sẽ trở lại.
Thưa quý vị, có lẽ là Thượng tọa Thầy Siêu không có trở lại trong room vì Thượng tọa bận việc gì đó, thì bây giờ chúng tôi xin được dành thời giờ để tóm tắt lại bài học ngày hôm nay. Không biết quý vị có nghe chúng tôi được không? Chúng tôi xin lỗi là quý vị. Dạ. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta nói sang bốn pháp mà ở trong kinh Phúng Tụng nói về bốn pháp cần được chứng ngộ. Ở đây thì thưa quý vị, chúng tôi sẽ bài giảng thì Thượng tọa Thầy Siêu đã giảng rồi, chúng tôi sẽ dùng cái ngôn ngữ rất là gần ở trong đời sống của chúng ta để nói về cái chiều kích của sự giải thoát này ở trong một cái ngôn ngữ mà chúng tôi tin rằng rất là quen thuộc với đời sống hàng ngày. Thứ nhất là khi nói đến túc mạng cần phải được chứng ngộ bởi niệm, thì chữ túc mạng ở đây như chúng ta được biết đó là những đời quá khứ. Theo trong sớ giải thì một trong những cái cơ sở của cái mà chúng ta gọi là vô minh, vô minh là bởi vì chúng ta không có thấy biết rõ kiếp trước của chúng ta, không thấy rõ đời quá khứ của chúng ta. Lấy một ví dụ như vậy, khi hỏi rằng mình từ đâu tới, mình đã là ai, mình đã làm gì, đã tạo nghiệp ra sao, nếu mà chúng ta biết rõ thì nó sẽ khác hơn, thưa quý vị. Bởi vì thời gian và cái sự luân hồi đó, nó đã làm cho chúng ta không có nhận thức được sự vật. Và đối với chúng ta điều đó rất là mù mờ. Điều mà chúng ta còn lại đó là cái chúng ta gọi là cái tập khí hay là cái tiền khiên nghiệp quá khứ mà chúng ta cũng không hiểu là tại sao nó có ở chúng ta. Đó là cái nền tảng của vô minh. Thì như vậy, khi mà chúng ta nói đến túc mạng cần được chứng bởi niệm được, thì chúng ta nên hiểu là đối với một hành giả tu tập giải thoát đó, thì sự chứng đắc của túc mạng minh đó, làm cho vị đó đoạn trừ được một điều mà ở trong đời sống của chúng ta tất cả mọi người đều trải nghiệm, đó là cái sự vô minh do thời gian chi phối. Chúng ta không biết nhiều về quá khứ của mình, ai là cha, ai là mẹ, ai là chúng ta đã tạo hành nghiệp nào, vân vân. Nên về điều này đó thì chúng ta nói đến cái sự vô minh là do thời gian. Khi mà chúng ta có cái khả năng, chúng ta nói về túc mạng thì chúng ta cũng phải nói niệm. Chữ niệm ở đây thì gọi là ức niệm. Ức niệm tức là cái khả năng có thể ghi nhận, và sự ghi nhận đó ở cái mức độ gọi là đơn thuần nhất, trong sáng nhất. Niệm có nhiều cách, nhưng mà căn bản của một vị mà có thể nhớ biết trước quá khứ thì phải ở trên cơ sở của cái khả năng ghi nhận, mà không có điều mà chúng ta gọi là tô hồng chút lực, chút lục bẻ rắn thêm chân. Cái kinh nghiệm về niệm đó là một chuyện rất là lạ. Quý vị thấy rằng trong đời sống hàng ngày của chúng ta, khi mà chúng ta thấy một vật gì đó, thì thường chúng ta luôn luôn thấy bằng thành kiến, bằng định kiến, bằng quan điểm. Nhưng mà chúng ta không nhìn thấy điều đó một cách hồn nhiên, một cách tự nhiên. Nói làm sao thì chúng ta nhận nó như vậy. Thành ra cái khả năng mà chú ý đơn thuần đó, đó là một đặc tính của niệm. Và điều này là một cái nền tảng cho điều mà chúng ta gọi là túc mạng minh. Sự chứng ngộ thứ hai gọi là sanh tử minh thì cần được chứng ngộ bởi thiên nhãn. Thì cái sanh tử minh nó khác với túc mạng minh một điểm là túc mạng minh chỉ nói về cái ức niệm đối với quá khứ, đối với những kiếp sống xa xưa. Nhưng mà sanh tử minh thì đặc biệt nói đến là sự tương quan giữa các mấu chốt sanh tử. Ví dụ như một người đã sanh ra là người như vậy, ngoại hình như vậy, trí tuệ như vậy, cuộc sống như vậy, thì do nhân nào, do duyên nào, cái nhân nào và duyên nào đó, do từ cái điểm nhân quả này nó kết nối với cái nhân này, kết nối quả khác ra sao, cái đó chúng ta gọi là sanh tử minh. Thì thấy sự tương quan của các pháp đó, nó không có phải là chuyện đơn thuần. Ở tại Hoa Kỳ ngày nay có những công ty mà người ta gọi là consultant đó, họ được thuê vào để giúp cho các công ty lớn. Ví dụ các công ty lớn họ bị suy sụp, họ bị khó khăn, thì những cái công ty cố vấn này, nhiệm vụ của họ là họ đến họ tìm ra cái nguyên nhân nào mà khiến cho cái năng suất kém đi? Cái nguyên nhân nào mà cái phí tổn quá cao, cái giá thành quá nhiều? Cái nguyên nhân nào mà khiến cho họ không bắt kịp với thị trường? Chính những cái đầu mối, những nguyên nhân đó rất là quan trọng. Đời sống của chúng ta thì chúng ta không thấy được điều đó. Dạ, không thấy được điều đó. Cái khổ của chúng ta, thưa quý vị, là không phải cái nghiệp nào nó cũng đi liền giữa nhân và quả. Nếu nó đi liền giữa nhân và quả, mình đưa tay vào bóc cục than mà nó nóng, thì mình biết rõ, à, mình bóc cục than là nóng. Nhưng mà nếu nhân quả mà nó cần có thời gian, cái nhân tạo bây giờ mà 20 năm sau mới trổ quả, cái nhân tạo bây giờ mà kiếp sau mới trổ quả, cái đó chúng ta gọi là nghiệp di tục, tức là khác thời và thành tựu đó. Thì trong nghiệp di tục như vậy đó, rất ư là khó khăn để chúng ta thấy cái đầu mối tương quan giữa các quả. Thấy điều đó đó thì cần đến thiền nhãn. Thì ở đây thưa quý vị, cái vấn đề đầu tiên của sự giác ngộ mà chúng ta nói đó, đó là chúng ta bị thời gian che lấp. Thì cái yếu tố thứ hai mà chúng ta nói ở tại đây là chúng ta bị cái sự rối rắm của nhân quả che lấp chúng ta. Có một lần Đức Phật ngày dạy tôn giả Đăng Đa rằng cái lý duyên khởi đó, cái đăng duyên và sở duyên, cái lý duyên khởi, cái vô minh duyên hành, hành duyên thức, nó giống như một cuộn chỉ rối. Chúng tôi thì hồi nhỏ chúng tôi thường dùng cái cuộn chỉ rối, nhưng mà thưa quý vị, bây giờ đó thỉnh thoảng khi mà chúng tôi dọn phòng đó, nó có những cái dây điện mà nó cuốn lại với nhau, và để gỡ ra thì phải rất là kiên nhẫn, tại vì phải tăng ra đâu là đầu, đâu là mối, và phải gỡ cái nào trước, phải gỡ cái nào sau, cái đó là khó rồi. Thì cuộc sống của chúng ta đó, nó là một sự rối rắm trùng trùng điệp điệp, bao nhiêu là nhân, bao nhiêu là quả, chúng ta hiểu không hết. Đôi khi mình bị người ta đập kính xe lấy mất một món đồ, đôi khi mình bị người ta mạ lị mình, đôi khi mình có được những cái may mắn bất ngờ, được củ vận tài, đôi khi mình gặp những trở ngại, vân vân và vân vân. Chúng ta không hiểu là tại sao như vậy, mình chỉ nói là chuyện đó chỉ là may rủi. Nhưng mà ở trên thực tế đó, giữa những cái hiện tượng trong cuộc sống đó, nó là trùng trùng của nhân quả, và cái sự lòn lách giữa những nó mấu chốt đó, khiến cho chúng ta không thấy rõ được vấn đề. Điều này là một điều rất là tự nhiên. Do vậy sự tương quan của nhân quả đó, sự đối đắm trong sự tương quan nhân quả, nó cũng làm cho chúng ta bị vô minh che lấp, và bởi vì chúng ta không có khả năng biết rõ. Và ngài Xá Lợi Phất ngày nói ở đây là ngày dựa trên lời của Đức Phật dạy, là muốn gỡ những cái rối rắm đó thì điều mà chúng ta cần là gì? Đó là thiên nhãn thông, là cái khả năng có thể thấy được siêu việt hơn bình thường của một thứ thần thông gọi là thiên nhãn, mà Thượng Tọa Thượng Siêu đã nói khi nãy. Và cái pháp thứ ba đó là một pháp rất là tế nhị, tức là tám giải thoát được chứng đạt bởi thân. Tám giải thoát này, thưa quý vị, nó mang tính cách là giải thoát dựa trên sự đối đãi. Và như chúng ta thấy rằng cái gì mà mình được thì cái đó là cái của mình kẹt. Chúng tôi lấy ví dụ như là mình rất hãnh diện là mình là một người Phật tử, mình rất hãnh diện mình là người Việt Nam, mình rất hãnh diện mình là người thế này, người thế kia. Cái hãnh diện đó nó cũng mang cái tính kẹt ở trong đó. Chúng tôi nói kẹt ở chỗ nào? Ví dụ như trong bài kinh này nói về 8 phần giải thoát đó. Một cái vị mà muốn thành tựu thiền sắc giới đó, thì vị đó phải vượt lên trên cái sự ái chấp đối với 5 cái cảnh dục và của dục giới. Đó là sắc, thinh, khí, vị, xúc. Chúng ta không dễ dàng chuyện đó, thưa quý vị. Thế giới mà chúng ta sống là bởi sắc tướng, với âm thanh, với mùi hương, với những cái vị nếm và với sức lạc. Chúng ta rất khó vượt ra khỏi điều đó. Bây giờ nói rằng một thế giới mà không có những thứ đó thì chúng ta khó hình dung rồi. Thành một vị mà muốn đạt đến thiền sắc đó, thì vị đó phải đạt đến cái thiền, phải có khả năng giải thoát khỏi cái sự ràng buộc của dục giới. Nhưng mà rồi cái giải thoát thứ hai mà chúng ta nói ở trong 8 phần giải thoát đó, thì từ cái sắc nội mà vị đó có thể biến bản thành sắc ngoại, tức là thấy sự tương đồng giữa cái này là cái rất ư là khó khăn. Bởi vì sao, thưa quý vị, chúng ta thường có một cái thế giới, cái nhìn trong đời sống gọi là chủ quan và khách quan. Có những thứ chúng ta thấy ở tự thân mà chúng ta không có thấy ở ngoại thân được. Dạ. Mà chúng ta phải thấy nó là nhất thể. Ở bên trong có vẻ và ở ngoài, mà chuyện này không phải là dễ dàng. Nhất là những một vị tu thiền đó. Mà muốn biến mãn đó, thì vị này cũng phải thấy rằng à, cái nội và cái ngoại, nội giới và ngoại giới nó vốn là một. Dạ, nó vốn là một. Khi nào mà chúng ta nhìn thấy được, ví dụ như là mình nhìn thấy một xác chết hay thấy một người già, mà mình hiểu rằng cái thân của mình, cái thân mà đẹp đẽ, mỹ miều, cường tráng của mình ở đây, nó rồi cũng sẽ giống như vậy. Thì lúc đó chúng ta tạm gọi là thấy cái sự đồng thể tính của nội giới và ngoại giới. Và nó còn có một cái trạng thái khác, chúng ta thấy sự đồng thể tính của cái sắc thô và sắc đế. Ở đây gọi là cảnh sắc, về sắc thô và sắc đế. Chúng tôi lấy ví dụ là nhiều khi mình đi trên một thành phố, ở tại Hoa Kỳ như thành phố Houston, mình nghĩ đó là thành phố rất là sạch. Nhưng mà thật sự nếu mà sạch và dơ đó, thì chưa chắc là Houston với Varanasi đó là thành phố nào dơ hơn thành phố nào. Có thể Varanasi rác rưới rất là nhiều, có Ấn Độ phân bò rác rưới ngoài đường. Nhưng mà về những cái ô nhiễm và môi sinh, nhất là cái không khí mà dưới đầy những cái độc tố thẳng khí từ máy móc xe cộ ra đó, thì Houston phải hơn nhiều, tại vì xe cộ Houston quá nhiều. Thành cái dơ cái sạch mà chúng ta nhìn thấy ở bên ngoài nó khác với một vị tu tập. Thành ra vị này phải vượt qua cái thô và cái tế. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là cái dơ cái sạch mà chúng ta nhìn bằng con mắt người thường khác với một bác sĩ. Và khi bác sĩ nhìn thì cái dơ cái sạch nó khác với chúng ta. Để điểm này rất là khó nói, thưa quý vị. Thì giữa đối với các sắc đó, từ cái sắc thô mà chuyển qua sạch tế đó, từ cái thường thức ở bên ngoài mà nhìn vào cái bản thể, cái thể tính, thì thực sự nó khó, vì người phải vượt qua điều đó. Rồi từ các sắc á, vượt đến phải bỏ sắc để đạt đến chỗ vô sắc. Ở đây nó là một bước thứ hai, bởi bước thì nó cũng không dễ. Tại vì một vị mà đã thành tựu thiền sắc rồi, mà bây giờ bước qua một cái thế giới của phi sắc, của vô sắc, của trừu tượng thì rất khó. Cái bước đầu chúng ta gọi là không vô biên. Dạ, vì đó quan niệm rằng giữa sự hiện hữu của các sắc thì nó có một phần gọi là chân không. Dạ, cái phần chân không đó tức là nó không thuộc về sắc, nó là một cái, nó là ngăn cách giữa các cái đơn vị vật chất, thì cái đó mới thật sự là vô biên. Còn tất cả các sắc đều là hữu hạn. Thì bước đầu tiên mà vị này đạt đến không vô biên ấy, đó là một bước hoàn toàn mới. Tại vì ở trong khi mà chúng ta nói là chân không ấy, thì phải nói rằng cái đó nó cần đến thế giới của khái niệm. Rồi cũng từ cái thế giới khái niệm đó, bị được quy vượt lên trên. Vị này phải muốn đạt đến thức vô biên thì vị này phải bỏ cái không vô biên. Muốn bỏ cái thức, muốn đạt cái vô sở hữu thì vị này phải bỏ cái thức vô biên. Và muốn đạt đến phi tưởng phi tưởng thì vị này phải bỏ cái vô sở hữu. Và muốn diệt thọ tưởng định thì vị này phải bỏ hết cả hai thứ, đó là danh và sắc. Thì vì điều này chúng tôi không có đào sâu được tại vì không có thời giờ. Nhưng mà ở đây là 8 phần giải thoát. Dạ, 8 phần giải thoát. Quý vị khi mà đọc vào 8 phần giải thoát này thì chúng ta hiểu rằng tất cả những điều đó đều là cái giai đoạn của sự tu chính. Nhưng mà hãy muốn bước tới một bước thì chúng ta phải rời bỏ cái chỗ hiện tại. Chúng ta muốn qua một giai đoạn mới thì phải rời bỏ giai đoạn hiện tại. Người ta cũng có nói một câu, người ta thường nghe là cái cũ không đi thì sao cái mới có được. Nhưng mà phải nói một điều trong thiền đó, nó cũng có một điểm là không từ bỏ cái mà mình đang chứng, đã chứng, đang có, đang cái sở tri sở đắc của mình thì mình không thể bước tới một bước được. Đó là một điểm cực kỳ tế nhị. Thì khi mà nói tám phần giải thoát này thì chúng ta nói từ dục sang bên sắc giới, từ cái nội phần tới ngoại phần, từ cái thô đến cái tế, từ cái sắc đến cái vô sắc, rồi từ cái không vô biên đến thức vô biên, thức vô biên đến vô sở hữu đến phi tưởng phi tưởng, phi tưởng phi tưởng đến diệt thọ tưởng định. Cái đó trong đạo Phật gọi là 8 phần giải thoát. Vì điều này từ đầu từ siêu đã giảng rồi, chúng tôi không có làm, không có lặp lại nhiều. Nhưng mà để chúng ta hiểu một cái khái niệm rằng muốn có những cái thành tựu muốn có những cái chứng đạt ở trên cái hành trình giải thoát á, thì nó có những chuyện mà nó không có đơn giản, nó không có dễ dàng giống như chúng ta nghĩ. Và riêng về vị này thì vị này phải hiểu, phải chứng ngộ bởi thân. Dạ, bởi thân. Cái thân ở đây tức là tự thân, bản thân hay là tự thể. Cái tự thể đó, đó nó gồm có cho chúng ta biết về cái chủ quan, cái khách quan, cái nội phần, cái ngoại phần, cái danh và cái sắc, và vượt lên trên điều đó. Nhưng mà trong cuộc sống của chúng ta, thưa quý vị, tất cả những cái hệ lụy nó đều liên quan chung quanh cái tôi, cái ta, đây là tôi, đây là của tôi, đi tự ngã của tôi. Nói theo kinh Phật rõ hơn đó là ngã, ngã sở, mạng tùy miên. Giờ quý vị quan nghĩ trời cho chúng tôi một chút nhé. Xin lỗi quý Phật tử, chúng tôi có một số việc cần làm mấy hôm nay cho đó nó cũng lưu. Bây giờ thì xin được trở lại. Hồi nãy chúng tôi có nói đến cái pháp thứ ba, tức là tám giải thoát á, thì phải được chứng ngộ bởi thân. Thì chúng ta nên hiểu là người ta nói rằng té ở trên đất á, thì phải chống trên đất mà đứng dậy. Tất cả những hệ lụy của chúng ta đó, thì nó đều dựa lên trên cái tự ngã, dựa trên thân của chúng ta hết. Và nếu nó dựa trên thân của chúng ta đó, thì chúng ta phải bắt đầu từ đó, phải gửi từ đó. Dù đó là dục, đó là sắc, đó là nội phần, ngoại phần, thô, tế, hay bất cứ điều gì, nó phải dựa trên điều đó. Do đó Ngài Xá Lợi Phất kỳ gọi là tám giải thoát phải đạt đến cho thân. Và thưa quý vị, pháp thứ thì quý vị chờ cho chút xíu. Giờ thưa quý vị, pháp thứ tư mà chúng ta đề cập đến ở tại ở đây đó, gọi là lầu tầng thông, thì phải đạt đến là do tuệ. Cái ba cái giới hạn đầu tiên đó, là cái giới hạn về thời gian, cái giới hạn về mấu chốt nhân quả, cái giới hạn về tự thân đó, nó nằm trong từng cái lãnh vực chuyên biệt, từng cái phạm trù. Nhưng mà khi mà chúng ta nó đạt đến giải thoát, một giải thoát toàn diện, thì thưa quý vị, điều đó nó cần đến tuệ. Nó cần đến tuệ. Ví dụ như chúng ta đồng ý là mình nói rằng cái thân người mình là phù du, thân người là vô thường. Nhưng mà mình nghĩ rằng nếu mà mình sanh làm chư thiên thì mình sẽ hạnh phúc hơn, tại cái thân chư thiên tốt hơn thân người. Hay mình nghĩ mình nghèo thì mình khổ, nhưng mà nếu mình có tiền mình sẽ hết khổ, mình giàu mình sẽ hết khổ, mình trúng số sẽ hết khổ. Hoặc giả là mình nghĩ rằng mình sống với người này mình khổ, mình bỏ người này sống với người khác mình sẽ hết khổ. Thì chúng ta thường nghĩ rằng mình thay đổi, mình bỏ thế này bỏ thế kia, nhưng mà cái nhìn mà toàn diện đó thì nó đòi đến trí tuệ. Chúng ta đọc ở trong kinh Vô Ngã Tướng, Đức Phật kệ có dạy một điều rằng: này chư tỳ kheo, do vậy đối với sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn nào, dù trong đời quá khứ, hiện tại, vị lai, bên trong, bên ngoài, thô thiển, vi tế, hạ liệt, thù thắng, gần hoặc xa. Các quận ấy chỉ là quận thôi. Các con cần nhận thức chân lý ấy bằng chánh trí đúng theo thực tướng như vậy. Đó không phải là ta, không phải là của ta, không phải là tự ngã của ta. Thì khi mà chúng ta nói đến quá khứ, hiện tại, bị lai bên trong, bên ngoài, thua thiển, vi tế, hạ liệt, thù thắng, gần hoặc xa đó, thì chúng ta nên hiểu rằng nó không đơn giản để chúng ta có một cái nhìn toàn diện như vậy. Cái nhìn toàn diện đó cần có chánh trí. Bởi vì sao thứ gì? Cái vô minh và ái dục của chúng ta đó, nó thường sống bằng những ngõ ngách. Chúng ta cứ khi nào mà chúng ta nói chuyện với một người gọi là lý sự, mà Đức Phật gọi là trường ngũ như con lương, tức là họ hay nói lung tung, nói cái này cái kia, lý sự nhiều đó, thì quý vị nói rằng có thể mình cho họ thấy là họ vô lý điểm này thì họ chạy qua điểm khác, họ nói họ có lý do khác. Hay là khi nào mà quý vị gặp cái người nào cứng đầu đó mà họ làm điều lỗi, mà nói với họ chuyện này thì họ dùng lý do khác để biện hộ, cái vô minh và ái dục của chúng ta nó còn sâu đậm gấp trăm gấp ngàn lần cái những con người đó nữa. Nó luôn luôn tìm những ngõ ngách, hết cái chỗ này nó qua ngọn chỗ kia, nó chưa bao giờ mà nó có một cái cho chúng ta một cái nhận thức triệt để hết. Đồng ý cái này nó vô thường, nhưng mà nó còn có cái chỗ khác là thường. Đồng ý cái này nó là khổ, nhưng mà nó có cái khác là hạnh phúc. Đồng ý ở chỗ này là nó tệ, mình sẽ đi chỗ khác cho nó vui. Thì chúng tôi hồi còn nhỏ mà sống ở trong chùa đó, thường là các vị tu sĩ có một cái trạng thái tâm mà chúng tôi biết thường giống nhau, đó là mình ở chùa này không có cái vui thì mình mong là đi qua chùa khác. Bên Nam Tông đó thì thật ra ngày xưa nó cũng dễ, bây giờ thì chúng tôi không biết sao, nhưng mà ngày xưa là mình có thể xin đi ở chùa này, xin ở chùa kia, nếu mà ngày cả tại đó họ qua nghỉ thì cho mình ở. Thì thứ vì có nhiều vị họ hay đi, và hay đi tại vì nghĩ là mình ở chỗ này có chuyện phiền đi chỗ khác hết phiền, mình ở chỗ này tốt đi chỗ khác hết tốt. Hay là ở Mỹ này chúng ta, đó là người Mỹ họ có một cái gọi là mobility, tức là họ hay dời đổi chỗ ở, dời đổi công ăn việc làm. Không phải là chúng ta nói rằng mình lúc nào mình cũng nên bám một chỗ, nhưng mà cái ảo tưởng của chúng ta là chúng ta nghĩ rằng chỗ này nó có vấn đề thì chỗ khác không có vấn đề. Thì thường người ta có cái ví dụ là cái khổ mình gánh ở bên vai này đó, thì nó mỏi thì mình chìm qua vai kia hết mỏi. Không phải chìm qua vai kia thì ban đầu thì nó cũng không mỏi, nhưng mà lát sau thì nó cũng mỏi tương tự như vậy. Thì khi mà mình đã lớn rồi mà mình thấy vấn đề đó một cách điềm đạm, một cách bình tĩnh hơn, thì mình hiểu nó không hẳn là ở đây nó có rắc rối rồi mình đi chỗ khác nó không có rắc rối. Đức Phật ngày có một lần ngày nói trong Giảng Ananda là ở đây người ta chỉ mắng mình đi nơi khác thì chỉ mắng thì sao, thì tôi giải Ananda nó là giả đi chỗ khác nữa. Thì Đức Phật nó không phải như vậy. Mình phải đối diện với cái khổ, tại vì cái khổ nó đến rồi nó đi. Thì ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta nhìn có đôi khi Đức Phật đã giảng về những cái trạng thái của các pháp như là vô thường, khổ, vô ngã, chúng ta chấp nhận. Nhưng cái chấp nhận của chúng ta nó có cách là nó cưỡng cầu, miễn cưỡng lắm. Nghĩa là khi mà chúng ta chấp nhận thì chúng ta nói với cái thân này, với kiếp này, nhưng mà chúng ta còn có cái suy nghĩ viển vông, có mơ mộng, chứ cái trí của chúng ta nó chưa đủ thắp sáng để chúng ta có cái nhìn toàn triệt là tất cả các pháp đều giống như vậy, tất cả các hành đều là vô thường, tất cả các hành là khổ não, tất cả các pháp là vô ngã. Để nhìn thấy như vậy chuyện đó nó không đơn giản, mà phải dùng đến tuệ giác, dùng đến trí. Thì bây giờ bốn pháp chứng ngộ này chúng tôi tóm tắt như vậy, bởi vì hôm nay thì Thầy Tuệ Siêu đã giảng chi tiết cho quý Phật tử, nên chúng tôi không có đi trở vào phần chi tiết. Chúng tôi chỉ muốn là quý Phật tử có cái khái niệm là ở trong cuộc sống mà để chúng ta giải thoát thì chúng ta thường bị hạn chế bởi vô minh. Và cái vô minh ấy, nó bị chi phối bởi cái yếu tố về thời gian, nó bị yếu tố về cái sự rối rắm của các đầu mối, nó bị chi phối bởi cái sự dính mắc, cái sở đắc sở chứng, nó bị chi phối bởi cái cách phiến diện cuộc sống. Vì những pháp này nếu chúng ta nghiệm trở lại thì chúng ta thấy rằng tại sao ở đây có bốn pháp cần phải chứng ngộ. Đó là nhờ niệm, nhờ ức niệm mà chúng ta chứng sanh tử minh, và nhờ vào thiên nhãn mà chúng ta chứng sanh tử minh, và nhờ vào thân chứng mà chúng ta chứng tám phần giải thoát, và nhờ vào cái tuệ giác mà chúng ta chứng đắc được lòng thần thông. Thì đây là một vài điều chúng tôi xin tóm tắt trong bài học ngày hôm nay. Còn bây giờ thì thưa quý vị cũng đã hết giờ rồi, chúng tôi xin kết thúc phần sinh hoạt hôm nay của Đường Phật Pháp Bồ Đề Tham Ma. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Hẹn gặp lại tất cả quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Xa thứ lành thai, con Nguồn Đức Hạnh xin thay mặt cho đại chúng trong room. Chúng con kính đảnh lễ tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp sứ ngôn viên đệm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Giải thoát đệ tử và chúng sanh đầu nguyện đem tâm thanh tịnh dầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ Phật đạo trong viên thành nguyện đem tâm thanh tịnh dầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ Phật đạo trong viên thành nguyện đem tâm thanh tịnh dầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ Phật đạo trong viên thành đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ Phật đạo trong viên thành đem tâm thanh tịnh